cái tuần tới chúng ta sẽ tổ chức lễ Vu Lan, cho nên thầy sẽ giảng quý vị về cái đề tài hiếu hạnh là lẽ sống cao quý của con người. Ở trong văn hóa Việt Nam, là con người Việt Nam với Phật tử Việt Nam tiếp nhận cái giá trị đạo Phật rất là lâu xa, đặc biệt là giáo lý Phật giáo Đại Thừa. Cho nên ảnh hưởng Phật giáo đến với tổ tiên của chúng ta, rồi trong truyền thống của người Việt Nam cho đến Phật tử người Việt Nam rất có một cái niềm tin sâu xa về Tam Bảo. Cho nên trong cái quá trình phát triển đó thì Phật giáo nó đi vào trong cái đời sống dân tộc, và cái văn hóa Việt Nam đón nhận cái văn hóa Phật giáo một cách rất là hài hòa, đón nhận cái tư tưởng giải thoát của Phật rất là hài hòa. Cho nên quý vị biết, từ trong vòng một thập mà năm thập niên, khoảng trong 50 năm đổ lại thôi, thì có một cái quốc gia nào mà Phật giáo phát triển giống như Phật giáo Việt Nam ở tại hải ngoại đâu. Ở trong nước á, thì vì Phật giáo nó có từ mấy ngàn năm rồi, cho nên chùa tỉnh, chùa hội, chùa làng, chùa xã, rồi các chùa cá nhân mọc lên như nấm. Mà Phật tử Việt Nam đến Mỹ trong vòng khoảng 50 năm đổ lại, 40 năm đổ lại, có thể nhiều nhất là sau năm 75, mà trên đất Mỹ tới trên 300 ngôi chùa. Thì quý vị biết 300 ngôi chùa mọc lên đó là nhờ đâu? Nhờ cái tín tâm với sự hiểu đạo của người Phật tử Việt Nam. Trong cái lịch sử Phật giáo Mỹ ghi lại đó, đạo Phật mà được du nhập vào Mỹ là đầu thế kỷ thứ 19, tức là khoảng gần 150 năm đổ lại, từ du nhập trong cái vấn đề kinh điển, trên cái vấn đề học thuật, rồi truyền bá tư tưởng đến đất Mỹ này là tới 150 năm. Thì quý vị thử hỏi đi, tất cả các tiểu bang trên đất Mỹ này có bao nhiêu ngôi chùa Mỹ? Mà trong người Việt Nam đi đến Mỹ thôi, dân tị nạn, dân hát ô, tất cả trong vòng khoảng 50 năm đổ lại thôi, nhưng mà trên đất Mỹ trên 300 ngôi chùa, mà còn tiếp tục mọc nữa. Bây giờ nói hiểu đạo thì người Mỹ họ hiểu đạo, họ học Phật pháp và tu tập, nhưng mà cái văn hóa Phật giáo nó chưa đi sâu vào trong dân Mỹ được. Cái thứ hai là người Mỹ vẫn rất có tham gia tu tập, nhưng mà cái đội ngũ chư tăng chưa hình thành một cách mạnh mẽ giống Việt Nam. Việt Nam riêng một cái vùng Trung Mỹ này thôi, nếu mà tổ chức là đầy đủ tư cách làm lễ truyền giới cho Phật tử trong vùng Trung Mỹ này thôi. Nhưng nếu mở rộng ra các tiểu bang thì các thành lập giáo hội, các khóa tu lớn của giáo hội mà cho mọi đáp ứng mọi tầng lớp thì tăng sĩ Việt Nam vẫn đáp ứng đủ. Trong lúc đạo Phật du nhập vào Mỹ gần 150 năm rồi, thì quý vị đi khắp không có một cái giáo đoàn mạnh mẽ như cái tăng đoàn của Việt Nam. Chính vì vậy cho nên khi mà tăng đoàn phát triển thì chùa chiền phát triển, tín đồ phát triển. Cho nên nhờ cái tiềm lực đó, là nhờ cái truyền thống tổ tiên ông bà mình tiếp nhận đạo Phật, và những mình là người Phật tử Việt Nam, mình đón nhận đạo Phật, mình gìn giữ đạo Phật, mình phát triển đạo Phật, và mình xem cái đạo Phật là một cái căn nhà tâm linh. Nói giống như thiền sư Mạnh Giác là mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Thì trong cái các cái lễ hội Vu Lan Phật Đản, nó đi sâu vào trong cái văn hóa tín ngưỡng của nhân dân Việt Nam. Ví dụ như nhất là các cái lễ hội mà Phật Đản từ Sài Gòn cho đến Huế, Hà Nội, không những tổ chức đơn thuần giống mình, mà từng tập thể Phật tử họ tổ chức những cái đoàn xe hoa để mừng Phật Đản, tức là tôn trí một cái hình tượng của Đức Phật, rồi kết xe hoa, rồi đi nhiều khắp cả thành phố. Việt Nam mình như vậy đâu, chỉ có Phật giáo Việt Nam mới phát triển ở trong nước như vậy. Cho nên cái hình ảnh của Đức Phật với đạo lý của Đức Phật nó đi vào trong cái tín ngưỡng con người, trong đời sống của con người Việt Nam rất là sâu đậm. Đó là cái nét mà đáng tự hào, mà người Mỹ người ta rất trân trọng. Và các quốc gia khác, ngay cả Đạt Lai, Đức Đạt Lai Đạt Ma, vẫn quý trọng cái tinh thần của người Việt. những cái chùa mà Tây Tạng mà đặt ở tại Mỹ đó, là những người hộ trì Tam Bảo đó là những người Phật tử Việt Nam, và nuôi cả một cái trường lớp, một đội ngũ tăng nhà của miền Nam Cali đó, sinh hoạt hỗ trợ cho các chư tăng của Tây Tạng là những người Phật tử Việt Nam là chủ yếu. Và những cái cuộc vân du hoàng pháp của Đức Đạt Lai Đạt Ma đó là những người Phật tử đứng ra tổ chức và support rất nhiều. Vì thầy có quen một chị Phật tử, hàng năm đó là chị phải vận động tới 5-70 ngàn đô để giúp cho chương trình Đạt Lai Đạt Ma để nuôi tăng già tại Tây Tạng, rồi các cái chuyến công du của ngài về Việt Nam, về Mỹ. Ví dụ như Đức Đạt Lai Đạt Ma về Việt Nam rất là khó vì cái áp lực của chính quyền cộng sản Trung Quốc về Việt Nam. Nhưng mà khi đến với chùa Điều Ngự là tại mấy ở tại miền Nam Cali cũng là có những hàng chục ngàn người. Cho nên cái ngài Đạt Lai Đạt Ma rất là thấy quý trọng được cái tinh thần Phật tử Việt Nam, và xem cái tình người Phật tử Việt Nam là cái lớp gọi là có cái truyền thống văn hóa rất lâu dài, ngài rất là trân trọng. Cho nên khi cũng Vu Lan, lễ Vu Lan cũng vậy, lễ Vu Lan nó cũng đi sâu vào trong văn hóa Việt Nam. Thì thầy hôm nay Vu Lan thầy mới triển khai quý vị biết, nó đi vào trong cái văn hóa nhân gian. Và cái tín ngưỡng của Phật, thờ Phật, lại Phật và gìn giữ cái đạo Phật trong lòng người Phật tử Việt Nam rất là sâu xa. Trong mùa Vu Lan, cái hình ảnh đó nó đi vào trong cái ngôn ngữ ca dao của người Việt Nam. Cha già là Phật Thích Ca, mẹ già như Đức Phật Bà Quan Âm, nhớ ngày xá tội vong nhân, lên chùa lại Phật đền ơn sanh thành. Tức là đạo hiếu là đạo của Phật, hành hiếu là hành của Phật, nó đi vào trong cái đời sống con người Việt Nam rất là hài hòa. Từ mọi tầng lớp vua chúa cho đến các thành phần thượng lưu trí thức, những người giàu sang cho đến những cái người nông dân ở các vùng xa xôi, mà khi họ tiếp cận đạo Phật, xem Đức Phật giống như một vị cha lành nương tựa về đời sống tâm linh, xem Phật Bà như một người mẹ để luôn luôn tầm thiên cứu khổ. Cho nên cái ngày xá tội vong nhân là cái ngày nào? Ngày rằm tháng 7. Cho nên lên chùa lại Phật đền ơn sanh thành, không có nói đạo lý nhiều, nhưng mà phải khẳng định được cái hình ảnh của Phật và cái ngày lễ Vu Lan nằm trong lòng dân tộc. Không những đi đạo Phật đi đến trong cái văn hóa chùa chiền, thì quý vị biết Nguyễn Trãi là một vị đại thi hào dân tộc, một nhà chính trị lỗi lạc của Việt Nam vào thế kỷ thứ 15. Và trong thơ văn của Nguyễn Trãi luôn luôn toát ra một cái tinh thần hiếu hạnh, mà hiếu hạnh đấy là hiếu hạnh của dân tộc, mà Nguyễn Trãi cũng là cái người mà ảnh hưởng về cái tư tưởng Phật giáo rất sâu sắc. Khi nói về cái đạo lý của người con đối với cha mẹ, đối với tổ tiên ông bà, thì ông có viết một cái tác phẩm gọi là Gia Huấn Ca, tức là những cái bài thơ nói về công đức, về cha mẹ, về con cái đối hiếu thảo với cha mẹ, về hạnh phúc gia đình trong quan hệ. Là Nguyễn Trãi là một cái nhà chính trị, nhưng mà cái thơ văn của ông rất là đượm nhuần cái tinh thần Phật giáo. Khi ông nói thế này: đối với cha mẹ, khi ấm lành ta hầu sáng sóc, xem cháo cơm thay thế mọi bề, ra vào thăm hỏi từng khi, người đà vô sự ta thì an tâm. Đối với cha mẹ già là nguyện làm con cái là phải săn sóc cơm cháo, phải lo lắng thuốc men, và phải thường thăm hỏi. Mỗi khi cha mẹ mà được vô sự bình an thì cái tâm người con mới được an lành vui vẻ. Cho nên cái tinh thần không những đạo Phật mà trong thi ca của Việt Nam, nó đã truyền tải cái tinh thần hiếu hạnh của con người Việt Nam trong đó rồi. Các nhà chính trị lỗi lạc như Nguyễn Trãi, ông vẫn là thể hiện được một cái tinh thần rất là sâu đậm của một cái đạo lý của người Việt Nam. Cũng nói đến cái văn hóa đạo hiếu, thi hào Nguyễn Du. Là ai cũng biết Nguyễn Du là cái người viết truyền Kiều, là đề cao chữ hiếu, mà luôn luôn giữa cha mẹ với con cái, phần làm con, vấn đề tình duyên là một vấn đề. Người lớn lên đều có vợ có chồng, Nhưng mà đối với cha mẹ là phải thể khẳng định một cái rõ ràng, duyên hồi ngộ đức cù lao, bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn, để lời thầy Hải Minh Sơn làm con trước phải đền ơn sân thành. Chính vì vậy mà ai cũng biết Truyền Kiều, Thúy Kiều yêu Kim Trọng. Mà khi mà cha của mình gặp nàng thì tình thương giữa Thúy Kiều và Kim Trọng rất là mặn nồng, rất là xứng đôi với lứa, vừa lứa trai tài gái sắc, là một bậc nhưng một bậc là có những cái con nhà quyền quý, có học hành, có trình độ, có tài sắc. Nhưng mà khi cha một người cả trong một cái xã hội mà gọi là phong kiến và đặt nặng về cái quan niệm, về cái trinh tiết, nhưng mà Thúy Kiều vẫn sẵn sàng bán mình vô lầu sân để có tiền mà chuộc cha. Nó một cái tư tưởng rất là phóng khoáng, mà một cái tư tưởng rất là cao thượng, mà đề cao cái đạo hiếu làm con. Và quý vị thấy biết đó, làm sao mà trong một cái buổi mà đang còn yêu thương mặn nồng như vậy có thể đi đến kết hôn, xây dựng hạnh phúc gia đình, một cái cuộc đời phụ nữ nó tốt đẹp như vậy rồi, có một mái ấm gia đình, nhưng mà gặp lúc phải chấp nhận bán mình chuộc cha để cho Thúy Vân và một người em trai là ở nhà thôi. Thì cái hình ảnh đó thực ra đúng là cái tinh thần đạo hiếu của đạo Phật. Cha mẹ là Phật, cha mẹ là tất cả. Ngồi không thể mình xa ngang rồi mà cha mình vẫn nằm trong tù tội là không thể chấp nhận được. Cho nên cái tinh thần của người vào cái thế kỷ thứ 19 ở Việt Nam cũng có một cái nhà cũng đã từng làm chính trị, cũng một cái nhà nho học, một cái nhà học thạc học đa văn, là người đó là Nguyễn Đình Chiểu. Ông rất yêu nước Việt Nam tha thiết và gắn bó tất cả. Ông đã từng tham gia học hành và đỗ đạt bằng cấp và cùng anh em thành tựu. Nhưng mà đến khi mà chuẩn bị thi cử để mà lấy bằng cấp ở trong xã hội, mà khi mẹ mất, vì ông ra học ở Huế, mẹ là người cần duộc ở gia đình ở miền Nam, mà khi mẹ mất ông phải đi về để chịu tang mẹ, thương mẹ mà khóc đến mù cả mắt. Mà khi giặc Pháp xâm chiếm Việt Nam, ông vẫn giữ được cái tấm lòng với dân tộc, không có bị chạy theo, nhưng mà ông luôn luôn đề cao cái tinh thần hiếu thảo và sẵn sàng về bỏ tất cả mọi công danh phú với cái sự nghiệp của mình mà về chịu tang cho cha mẹ. Thì quý vị phải biết rằng những cái giá trị đó nó rất là lớn. Hôm nay cha mẹ tuổi già rồi, đôi lúc con cái họ đưa vô trong nước xin hôm á, đôi lúc vui thì một tuần thăm lần, mà đôi lúc buồn buồn một tháng thăm lần, đôi lúc cả vài tháng thăm lần, thì thiệt quá tội nghiệp. Thế đôi lúc chưa bao giờ mà trả hết cái ơn cha mẹ được, nhưng mà con cái vì đời sống, con để nuôi con, nuôi vợ, công việc làm ăn, nhưng mà làm như vậy là vì cuộc sống hoàn cảnh mà mình đánh mất cái giá trị đạo đức ân nghĩa đối với cha mẹ. Và cái thứ nhất là mình chưa xây dựng được cái tình thương của cha mẹ trong lòng. Mà cái điều rất là đó là mới cái văn hóa Việt Nam. Trong ca dao Việt Nam có câu này: ngó lên trời thấy mây giăng tứ điền, ngó xuống biển thấy chim liền cá đua, anh về lập miếu thờ vua, lập trang thờ mẹ, lập chùa thờ cha. Trong và ca dao về mà lập miếu thờ vua là thể hiện cái trách nhiệm của mình đối với quốc gia, với đất nước. Nhưng lập trang thờ mẹ, trang là cái gì? Cái bồng thờ là thờ mẹ. Lập chùa thờ cha là gì? Là nói là lập, nếu mà cha mẹ chết, trong văn hóa Việt Nam có thể thờ ở nhà, nhưng mà khi nói có chùa là văn hóa Phật giáo, là có nghĩa rằng là trong sinh hoạt cha mẹ lập chùa, tức là đem cái công đức của mình đối với Tam Bảo để hồi hướng cho cha mẹ, để làm phước lành cho cha mẹ. Khi cha mẹ còn sống thì mình làm bố thí, cúng dường, xây dựng chùa chiền Tam Bảo, tạo công đức lành để hồi hướng cho cha mẹ được sức khỏe bình an. Khi cha mẹ mất rồi đó, rồi đưa cha mẹ đến chùa học đạo, hiểu đạo, biết Phật, quy y Tam Bảo, đó là lập chùa, lập trung tâm nữa. Rồi khi mất rồi còn đưa về chùa cúng bái thờ phụng hương linh, để hương linh cha mẹ nghe pháp nghe kinh. Cho nên nói cái ý nghĩa lập chùa thờ cha trong cái văn hóa của người Việt Nam, cái thực tế là như vậy. Chẳng phải vô chùa lập trong cái chùa là thờ hình ảnh ông cha, nhưng mà lập chùa đây là đem công đức của mình đối với Tam Bảo để hồi hướng cho cha mẹ, cho tổ tiên, bố thí xây dựng chùa chiền, tụng kinh, làm tất cả những việc đó để hồi hướng cho cha mẹ. Khi còn sống thì mình chăm sóc, mà khi mất rồi ấy, thì mình làm các cái việc lành để mà hồi hướng cho cha mẹ. Cho nên cái trong văn hóa Việt Nam nó sâu xa như vậy. Quý vị hỏi Mỹ có không? Không có. Trong cái văn hóa này Mỹ chưa có, và các nước phương Tây chưa có. Cái quan niệm mà nói là bán mình chuộc cha này, rồi có thể có là vì trong cái thế này. Nhưng mà nói là đối với Tam Bảo này, đối với hầu cha mẹ, chăm sóc theo tinh thần đạo Phật, thế này thế khác, trong văn hóa Mỹ đang còn bị phai mờ vì Phật giáo chưa đi sâu vào. Mà cái tư tưởng này nó ảnh hưởng được cái văn hóa tổ tiên của mình, và kết hợp với cái văn hóa Phật giáo mới có được. Chính vì vậy cái người Phật tử Việt Nam nó khác hoàn toàn. Quý vị biết có một ông thầy đấy, thầy kể chuyện thầy đấy. Ông đó là đệ tử của Hòa Thượng Như Minh, mà ông tốt nghiệp tiến sĩ, người Mỹ xuất gia, một người đệ tử. Hai thầy trò cất một cái chùa, làm cái chùa bằng cái đoàn quán của mình thôi, mà người Mỹ tới tu tập rất đông, hướng dẫn giảng dạy rất đông. Mà ông nói sao biết không, là đôi lúc á cũng không có tiền mà trả tiền biếu, tiền nước, tiền điện, không có. Vì cái tín thần người Mỹ, văn hóa của người Mỹ, đạo Phật vô người Mỹ rất là chưa đi sâu vào, họ ít lắm, họ ít cúng dường cho Tam Bảo, cho chư tăng, ít lắm. Chỉ mấy đôi lúc mà chỉ tới tu tập đông vậy, nhưng mà chỉ đô đến sành cho chùa để trả một vài chút xíu thôi. Chứ còn khi chùa hư, chùa đổ, làm việc này việc khác không đủ. Thậm chí thôi, mà chùa mà chỉ có hai thầy trò thôi, mà ông phải đi về Việt Nam, ông sinh hoạt, ông gây quỹ. Rồi ông đi qua Nhật, Đài Loan, ông sinh hoạt gây quỹ. Là vì sao? Tín đồ người Mỹ họ đến tu, nhưng mà cái vì họ mới, giống như quý vị cứ nghĩ rằng là có con em mình sinh lớn lên ở Mỹ như thế nào, thì cái người Mỹ, mấy đứa trẻ Mỹ là tới đây nó như vậy. Chỉ có cha mẹ biết chuyện này vì mình có một cái truyền thống cả ngàn đời trong cái tâm thức của mình. Cho họ chưa vào, cho nên mình đừng có trách là cái chuyện đó, là vì cái văn hóa du nhập mình là khác. Mình cái tư tưởng Phật giáo của người Việt Nam đang bậc đàn ánh của các nước khác rồi. Vì mình là có một truyền thống tới cả ngàn năm, mà họ thì phải mới 100 năm thôi, 150 năm thôi. Cho nên là chưa đi vào trong nhân gian. Gọi là cái cây bồ đề mới bắt đầu đâm chồi. Chứ cái Việt Nam mình cây bồ đề đã có mọc lên, được có cành, có lá rồi, được có bóng mát rồi. Chính vì vậy mà trong vòng 50 năm người Phật tử Việt Nam xây dựng trên đất Mỹ tới 300 ngôi chùa. Đó là cái thực tế. Đối với đạo Phật, chính vì sao vậy, cái văn hóa Việt Nam có phù hợp với đạo Phật không? Trong kinh Đại Tập Phật dạy thế này, gặp đời không có Phật, nếu biết khéo phụng sự cha mẹ, tức là phụng sự Phật vậy. Nếu sinh ra đời mà không có gặp Phật, nhưng mà người con mà có cha có mẹ, phụng sự cha mẹ tổ tiên, tức là giống như kia phụng sự Phật. Đức Phật dạy như vậy đó. Và trong kinh Nhẫn Nhục cũng có Đức Phật dạy rằng, điều lành tột cùng chẳng gì bằng hiếu, điều cực ác là bất hiếu vậy. Đó. Cho nên cha mẹ còn tại thế được ví như những vị Phật Bồ Tát trong nhà, cúng dường hầu hạ lúc đau, lúc bệnh, lúc ốm, là cái phước lành của người con. Mà khi cha mẹ mất rồi mà mình không có biết tu tập, tức là mình mất đi một cái đối tượng để mình tạo phước duyên cho cuộc đời của mình. Mà làm con là phải biết cái điều này. Đôi lúc mà tính toán với cha mẹ, đôi lúc có nhiều người khi lấy chồng lấy vợ rồi mới có gia tài, tính toán từng đồng với cha mẹ, tính toán từng bữa ăn, tính toán từng đi chợ, tính toán cái này cái khác. Tức là mình làm như vậy cái phước mình yếu lắm, nó mòn mỏi, nó rất là đáng thương. Cho nên khi mình thương con là mình dạy cho con có đạo lý không? Dù họ có đối xử, con cái có đối xử cha mẹ thế nào, cha mẹ vẫn sống, vì cả cuộc đời cha mẹ đã từng làm lụng, vẫn có cơm ăn, vẫn có sinh hoạt. Nhưng mà cái tính vô tình, bạc nhược, hiếu thảo người con thì thực ra người con rất là thiếu phước. Cho nên mình giáo dục con cái là không phải vì mình đòi quyền lợi cho cha mẹ, nhưng để cho con cái có một cái cơ may trong cuộc đời, biết cúng Phật, biết cúng dường cha mẹ, đó là phước lành trong cuộc đời. Vì sao như vậy? Bởi vậy trong Kinh Vu Lan nói là công dưỡng dục thâm ân dốc trả, nghĩa sanh thành đạo quả, đạo cả mong đền, làm con hiếu hành vi tiên. Đó, làm con là cái hành hiếu, là hành đứng đầu. Mà Đức Phật, mà trong Kinh Lý Luận, vì sao phải hiếu này làm như vậy? Công lao cha mẹ rất lớn, họ nói lớn như trời bể, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn, chạy ra là một cách ví von để truyền tải cái đạo lý. Đức Phật nói có 10 điều mà cha mẹ đã hy sinh cho con cái. Cái thứ nhất là 9 tháng cưu mang khó nhọc, là mang bào thai để cho con. Điều thứ hai là sợ hãi đau đớn khi sinh. Khi người mẹ sinh ra rất là sợ hãi và đau đớn, cuộc khổ mình sinh ra được cái tấm thân của mình. Điều thứ ba là nuôi con cam đền cực khổ. Cho nên những cha mẹ mà sống cuộc đời khi nuôi con rồi, họ nghĩ con là một cái tài sản lớn nhất của họ. Bao trong chiến tranh lúc đói khổ khó khăn, họ tăng tiền từng đồng nuôi con. Và ngay trong Việt Nam vậy đó, có những cái bà mẹ ở Việt Nam lăn lộn 60-70 tuổi rồi và đi cấy thuê và làm mướn để cho con mình, nuôi con mình ăn học đại học thành tài. Mà giả sử con có tốt nghiệp ra trường, mẹ già có thể là tuổi già không ăn uống chỉ được, phải qua đời khác. Nhưng mà trước khi nhắm mắt xuôi tay mà con mình thành tựu rồi, cha mẹ vẫn vui. Đó là cái sự thực quý vị. Có những bà ở thành phố Huế đó, hầu như bà là trong nhà nuôi con có thể lên tới master, tiến sĩ tất cả hết, nhưng mà nằm trong một cái nghề của bà thôi, là nghề cái gì, nghề gì quý vị biết không? Nghề bán nước chè ở bên góc đường phố, cứ nấu chè xanh mà ra ngồi bán lê la ngủ cả năm này qua năm khác, chỉ trau chuốt một cái nghề đó thôi, lê la trên đường xin người ta từng đồng từng cắt. Nhưng mà con họ là có thể vì tương lai đó có thể trở thành là bác sĩ, là kỹ sư, là những người rất là thành tựu. Công lao cha mẹ nó lớn lớn lắm. Cái điều thứ tư đó là nuốt cay mớm ngọt cho con, chấp nhận tất cả khi mang thai, tất cả cái gì để thử giữ gìn cho cái sức khỏe, chịu ướt nhường ráo cho con khi sinh ra. Trong hoàn cảnh khi con đi đại tiểu, tiểu tiền, tất cả mọi cái cũng dành cái chỗ sạch sẽ cho con, nên cha mẹ phải lăn chịu nó cái chỗ mà mẹ vẫn lăn chịu nó cái chỗ mà ướt dơ. Cái thứ sáu là xú nước nhai cơm nuôi con. Thì trong cái truyền thống xưa nay ấy, là khi ông bà mình có một hình ảnh đấy, sự thực quý vị, là khi Việt Nam mình khi còn nhỏ, cha mẹ nuôi cơm nghèo khổ, người nông dân Việt Nam cha mẹ phải nhai cơm trong miệng mình nuôi con. Đó là sự thực. Quý vị nói có không? Có. Có một điều hơn nữa, một bà mẹ người nông dân đi làm thuê tới cho một cái nhà ông chủ ruộng, thì làm xong họ cho, nếu đi làm họ cho ăn cho đầy đủ, mà khi làm về thì hai bàn tay trắng, họ chỉ trả tiền công thôi. Nhưng mà con ở nhà nó còn đói, nếu không đi làm thì không có tiền, mà đi làm về tối thì con vẫn đói. Mà chính bà kể là khi nuôi con, có những lúc họ không cho đem thức ăn về cho con, mà bà ngầm một cái cơm trong miệng đó. Bà ăn là sao? Bà ngầm cái cơm trong miệng xong rồi đó, bà từ trong miệng bà đi về tới nhà để bà cho được con ăn trước đã. Nếu con còn nhỏ dài không làm thì không có gạo lúa nuôi con, mà chủ vẫn chưa trả tiền. Mà ngày lúc nào vậy, nhà ông chủ gần nhà bà, thì bữa trưa bà ăn xong thì bà tranh thủ bà chạy về cho con bún, thì vẫn cho con bà mớm cái cơm bà đem chạy đem về. Bữa tối làm thêm một lần như vậy. Chứ cái tình cảm người mẹ nó thâm sâu lắm. Vui giặt đồ dơ cho con, chỉ có con thôi. Dơ giấy, đôi lúc đài tiền tiểu tiền vung vẩy trên rừng làm dơ giấy tất cả, nhưng mà người mẹ không bao giờ than phiền, không bao giờ than phiền. Nó thâm sâu như vậy vì chính là con là mẹ đẻ ra, cho nên xác thịt của con là một phần thân thể của cha mẹ. Làm gì con là con mà còn nhỏ làm gì cũng vui hết. Đập bể ly bể chén, khóc lóc khai thức đêm thức hôm, làm dơ giấy, điều cha mẹ đều phải vui vẻ hết đó. Điều thứ 8 là thương nhớ con khi xa nhà. Người ta nói là mẹ già 100 tuổi mà còn thương con 80. Rồi đôi lúc trong ca dao Việt, người Việt Nam có câu là đôi lúc nói nước chảy xuôi chứ không bao giờ chảy ngược. Có nghĩa cha mẹ lúc thương về con, mà nếu có những người con vô tình bất hiếu, đôi lúc đi xa nhà không có điện thoại về thăm mẹ, không viết thư từ thăm hỏi, làm ăn cho vợ, nuôi con, chăm sóc gia đình mình nhưng mà quên cái gốc đi. Đó là những người con không có biết hiếu. Khi làm ra được đồng tiền lo cho vợ cho con, đi du lịch chẳng bao giờ hỏi về cha mẹ mình. Mà đúng ra cả vợ cả chồng là phải lo cho cha mẹ. Mà có những người vì có vợ có con, mà cái này trong thực tế xã hội là rất là thực tế là như vậy quý vị. Có những cái người mà bà nuôi đứa con út, trai út mà lên rất là chú đáo, từ nhỏ tới lớn, đến 25, 30 tuổi bà nuôi rất là tận tình, không thiếu ăn, không thiếu mặc cả gì cho con hết. Mà có lúc cưới cô vợ về thôi là đôi lúc họ quên cha mẹ. Là những người con mà thiếu được cái văn hóa hiếu thảo, rất là thiếu phước. Mà khi mình đối xử với cha mẹ mình như vậy thì một ngày con cái mình cũng đối xử với mình như vậy. Điều thứ 9, có thể tạo tội vì con. Đúng vậy, phải lăn lộn. Tạo tội là gì? Đôi lúc vì có thể trong cuộc sống có thể làm nghề sắc sân, có làm nghề buôn bán, làm nghề nấu rượu, làm nghề gì miệng sao cho con mình có đủ tiền ăn học, mà cha mẹ vẫn chấp nhận. Nó khổ đến mức độ đó. Nếu không có, cuộc đời lúc nào cũng bằng phẳng đâu. Cha mẹ mình nuôi mình lên, có lúc đói cơm rách áo, có lúc bị chiến tranh hoạn nạn, có lúc bị chuyện này chuyện nọ đảo điên, thậm chí khi chạy giặt rồi không có xe có cổ thì bỏ con trong cái giỏ hai đầu mà gánh đi, rất là khó nhọc. Điều thứ 10 là nhìn đói cho con được no. Đúng vậy, cha mẹ nào cũng vậy, khi con đói lúc nào cũng phải dành hết những cái gì để cho con. Lúc con đói, lúc cái gì dành để cho con. Thậm chí cha mẹ phải chấp nhận bằng những cái thứ đồ vá hết tất cả, để dồn tất cả để máy cho con một chiếc áo, để cho con đi học đến trường. Tất cả những cái việc làm đó của cha của mẹ rất là. Chính vì vậy, nhưng với cái tuệ giác của Phật, nhìn một cách rõ biết mới khơi bày cho mình thấy được cái thâm sâu công nghĩa, thâm sâu cha công lao dưỡng dục của cha mẹ. Đức Phật nói thế này: này các thầy tỳ kheo, sữa mẹ mà các thầy đã bú đi lang thang trong ba cõi luân hồi còn nhiều hơn nước trong bốn đại dương. Quý vị thấy câu kinh vị đại chưa? Nói rõ ràng, sữa mẹ mình uống, đã uống, các thầy đã uống, các thầy cũng là tất cả cũng như mọi người thôi, đã uống ở trong cái cảnh lang thang luân hồi sanh tử đó, là giống như nước trong bốn đại dương. Là vì sao? Là kiếp nào mình khi một lần tái sinh làm người, mình đã phải chịu được thọ cái ân sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Mà hàng trăm hàng ngàn kiếp như vậy thì biết bao nhiêu bầu sữa mẹ, vay mượn biết bao nhiêu công lao của cha mẹ. Mà chính vì vậy cho nên bất hiếu là cái tội rất là nặng ở chỗ đó. Nó sự thực, mình phải hiểu được cái điều này. Không phải một kiếp này, không phải một đời này, mà nhiều đời nhiều kiếp mình đã từng lang thang, sinh ra trong nhờ cái bầu thai của cha mẹ nuôi nấng. Mà cho nên bất hiếu là cái tội nặng, là cái lý do đó. Mà nhân quả nó rất lớn. Cuộc đời có vay là có trả. Con chán cháu mà lo cho ông bà cha mẹ, nó có phước lành của người con người cháu. Mà bất hiếu thì mang cái tội rất nặng. Vậy trong kinh mà Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy thế này: này các thầy tỳ kheo, nếu có kẻ vai trái cộng cha, vai phải cộng mẹ, đi xa nghìn dặm cúng phụng đủ mọi thứ thức ăn, đồ mặc, chăn nệm và thuốc thang, thậm chí cho cha mẹ có tiểu tiền trên vai mình đi nữa cũng chưa trả được ân sâu. Các thầy phải hiểu rằng ân cha mẹ nặng lắm, bồng bế nuôi nấng dưỡng dục đúng lúc làm cho ta trưởng thành, vì thế mà biết ân đó rất là khó trả. Này các thầy, có hai việc làm cho phàm phu được công đức lớn, được quả báo lớn, đó là phụng sự cha và phụng sự mẹ. Cho nên có người nuôi cha mẹ mà sợ tốn tiền, sợ mất công, sợ mất sức, rồi sợ tất cả, mà gia đình mình đời cuộc đời họ đâu có hạnh phúc được. Cuộc đời không bao giờ hạnh phúc được. Vì ân cha mẹ Đức Phật ví như Phật mà, thì tại sao mình phải tính toán với cha mẹ, phải tận tình với cha mẹ. Cho nên khi có cha có mẹ ở nhà đó, thì mình phải thực thi những cái rõ ràng. Đi ra khỏi nhà phải xin phép, đi xa phải ân cần điền thăm cha mẹ. Làm có tiền mình mua một tấm áo mình gửi đến cha mẹ mình, hoặc là mình làm được bao nhiêu tiền mình dành cho cha mẹ mình được một bình trà, một gói thuốc, một cái gì đó để thể hiện cái tấm lòng của mình, và đặt ra một cái gì đó mà cái thiết thực nhất á, là mình ở xa cha mẹ thì bao nhiêu ngày mình điền thăm cha mẹ một lần. Đã ở xa không thăm viếng không hầu hạ thì bao nhiêu ngày phải điện thoại thăm cha mẹ một lần. Thì mình làm ra 100 đồng mình có thể cúng dường cho cha mẹ 5 đồng hay 10 đồng cũng được. Nhưng phải bao nhiêu lâu mình phải cúng dường được cái tiền đó? Hay là lần lừa rồi đưa qua? Cho nên cái tình cảm của cha mẹ đối với con cái rất là lớn. Trong các kinh điển của Đạo Phật, mà đặc biệt là kinh Địa Tạng, kinh Vu Lan, tán thán công lao dưỡng dục của cha mẹ, mà phần làm con đó là tức là phải phát tâm để mà cho cha mẹ khi còn sống thì chăm lo cơm cháo áo mặc nơi ăn chốn ở, mà khi mất đi rồi á thì mình phải có một cái sự lo tang lễ một cách chu đáo. Ở trong kinh Địa Tạng nói về ngài Quang Mục phát tâm cúng dường chùa tháp, về nhất tâm niệm Phật nhờ công đức đó cứu mẹ ra khỏi địa ngục, là và bằng người Quang Mục bà qua cái Quang Mục phát nguyện như thế này: kể từ nay cho đến 100.000 muôn ức kiếp về sau, hệ nơi nào có thế giới còn các chúng sinh chịu khổ nơi địa ngục trong tam ác đạo, con nguyện sẽ cứu vớt và làm tất cả đều xa lìa các cảnh địa ngục ngạ quỷ súc khinh. Những kẻ mắc tội báo như thế thành Phật cả rồi thì sao con mới thành chánh giác? Tức là khi thấy cha mẹ mình đọa lạc thì phát một nguyện lớn, thì tất cả những người nào bị đọa lạc mình cũng phát tâm cứu độ, là cái tâm của Phật, tâm của Bồ Tát Đạo. Chính vì vậy cho nên báo hiếu là phát Bồ Đề Tâm. Vì phát Bồ Đề Tâm ngoài khi cha mẹ còn sống, nhưng mà khi cha mẹ mất rồi mình làm cái hành của một cái người Bồ Tát hành, mới tạo công đức lành, mới thay đổi được cái nghiệp lực cha mẹ cũng trong các cõi. Thì trong cái hình ảnh mà Đức Phật á, mà chính ngài khi đắc đạo cũng vậy quý vị, những ngoài giáo dục chư tăng, giáo dục đệ tử tại gia, những lúc đi khất thực về hoàng cung khất thực, ngài vẫn vô thuyết pháp để đổ vua cha. Hình ảnh của gia đình Đức Phật rất là một cái tấm gương sáng cho ngàn đời về sau. Đã đồ con trai xuất gia rồi, đồ cho bà Gia Du Đà La là vợ xuất gia rồi, anh em hoàng tộc đều đi xuất gia hết, mà Đức Phật có một cô em gái, cô đó cũng tên Nan Đà, mà cùng cha mà khác mẹ, vì vua Tịnh Phạn là có hai đời vợ. Cái cô này cô rất đẹp, Đức Phật em cùng cha khác mẹ, Đức Phật bà rất đẹp, cô rất là đẹp, cô xuất gia. Cô này khi xuất gia rồi nhưng còn trẻ tuổi, cô rất kiêu mạn về cái nhan sắc của cô. Đến lúc Đức Phật hiện ra thì cô lánh, vì nghĩ giống Đức Phật là người anh của cô mà. Cho nên có nhiều lần Đức Phật kêu ra, Đức Phật không có thuyết pháp nữa. Đức Phật biết cái tính cô này là kiêu mạn và sắc đẹp chứ khó tu. Đức Phật dùng thần thông hiện lên một cái tiên nữ rất là đẹp, rồi tức thì người đó già dần và tóc bạc, da nhăn, tất cả nó thay đổi liền. Thì cái ấn tượng trong cái cô này nó thay đổi. Thì cô cứ nghĩ rằng à sắc đẹp rồi nó cũng phai tàn. Thì từ đó cô phát tâm cô tu học tinh tấn. Cái hình này Đức Phật khóa độ gia đình đó, mà Ngài luôn luôn đối với gia đình đó, nói với cha, những người mẹ, anh em, tổ tông, lúc nào cũng đem cái đạo lý để truyền bá đi vào. Cho nên hoàng thân quốc thích trong dòng Thích Ca là đi tu rất đông, ngay cả mẹ kế mẫu cũng đi tu luôn à. Trong cái hàng đệ tử của Đức Phật có một vị gọi là Xá Lợi Phất, là đệ nhất trí tuệ trong hàng đệ tử của Đức Phật. Mà Xá Lợi Phất là sinh ra trong gia đình anh em đông thuộc dòng Bà La Môn. Nhưng mà khi Ngài Xá Lợi Phất xuất gia khi tuổi thanh niên là bà mẹ bà không có thích, vì bà truyền thống Ấn Độ là theo Bà La Môn giáo. Cho hôm nay mà Xá Lợi Phất mà đi theo Phật á, là bà rất là bức xúc. Cái thứ nhất, Bà La Môn giáo là tu mà không có xúc gì, không có cái là giống kiểu mà người cư sĩ vậy thôi. Nhưng mà theo đạo Phật á, là bỏ hết, bỏ nhà, bỏ cha, bỏ mẹ đi tu. Cho nên bà không có, bà có thành kiến với đạo Phật. Mà Xá Lợi Phất là một bậc thánh tăng. Cho nên khi mà làm đệ tử Phật, có những lần mà Ngài Xá Lợi Phất đi ngang qua làng mà khất thực á, mà đi ngang qua nhà của mẹ mình á, mà bà là rất là ghét, ghét về Xá Lợi Phất, rồi mà bà hận luôn cả tăng đoàn Đức Phật luôn, vì cái nghiệp của bà rất nặng. Thì nói đây coi cái gương hiếu hạnh của Ngài, cái cách ứng xử của Ngài Xá Lợi Phất như thế nào để mình học hỏi này. Khi mà ốm mình bác tới nhà bà khất thực thì mọi người đều cung cấp đồ ăn cúng dường chư tăng, và trong đó có Ngài Xá Lợi Phất. Nhưng mà bà vẫn cho thức ăn, nhưng bà nói những cái lời nặng nhọc này. Nhà thì của hàng trăm triệu mà ôm cái bát đi xin ăn, mà ngày nào không có đồ ăn thì liếm bát mà sống. Tức là bà mẹ mà cúng dường cho một vị tăng là con của mình, bà mạt sát những cái lời như vậy đó. Bà nói là nhà thì có hàng trăm triệu, nhà bà đại gia phú, đại phú mà con đi tu mà đi khất thực là cái hành của Phật, hành của đệ tử Phật. Nhưng mà thay vì người ta tín đồ, người ta cúng kính, người ta cúng dường trong truyền thống đến hôm nay cũng vậy, mà lại coi bà khi bà cho thức ăn, bà nói với Ngài Xá Lợi Phất thế này, này: nhà có hàng trăm triệu mà ôm mình bác đi xin ăn, nhưng cái kẻ mà hèn mòn như vậy, nếu lúc mà người ta không cho thì đi liếm bác mà sống. Ngài Xá Lợi Phất vẫn điềm tĩnh, vì ông là một thánh tăng mà ông rất là không có một chút oán giận trách cái mẹ mình hết á. Rồi khi bà đem thức ăn tới cúng dường những vị tăng mà đi theo Ngài Xá Lợi Phất á, bà nói thế này, này: mấy ông bắt con tôi đi làm tôi làm mỏi đi ăn xin, này đồ ăn này này, ăn đi cho hết. Tức là bà cho mà bà đối xử một cách, bà cúng dường, bà đối xử đấy. Nhưng mà khi mà chính vì những hành đó đi về mà các đệ tử bạch lại Đức Phật á, Đức Phật vẫn là im lặng và tán thán cái hành nhẫn nhục của xuất gia tới 40 năm. Ở trong thành đạo, ở trong đạo là 40 năm rồi. Nhưng mà những ngày cuối cùng ai cũng biết Xá Lợi Phất là cái người nhập Niết Bàn, tức là viên tịch trước Đức Phật. Ông là người thay Phật, là gần như thay Phật để giảng dạy chư tăng, giảng dạy tín đồ. Sự chứng ngộ của Xá Lợi Phất rất là thâm sâu. Một con người đức hạnh, con một cái nhà quý tộc của Bà La Môn giáo giàu sang, nhưng mà luôn luôn tu hành rất là đoàn hoàng. Chính vì cái đó mà khi mà những ngày mà gần viên tịch rồi á, là biết mẹ mình là có một cái nghiệp ác đối với Tam Bảo, cái lòng bọn sẻn về chúng tăng, cái thành kiến lớn của đạo Phật, cái tội này thì bà phải đọa vào địa ngục thôi. Nhưng mà Ngài quyết đồ cho được mẹ mình phải đi rất xa xin Phật để về nhập Niết Bàn, là các vị thánh tăng lúc nào họ biết, cái thời nào họ chết hết á, xin Phật, xin phép Phật để về nhập Niết Bàn. Thì Ngài vẫn cùng tăng đoàn đi theo Ngài rất đông, là vì Ngài là một vị thánh tăng mà được uy tín lắm, sau Phật thôi. Thì trên đường đi từ nơi cái chỗ mà ở của chư tăng mà đi về tới nhà Xá Lợi Phất á, thì hôm đó ghé lại thăm bà lần cuối cùng, là bà cũng đã già rồi mà còn mạnh khỏe. Mà Ngài Xá Lợi Phất lúc đó là cũng già rồi, cũng lớn tuổi rồi, còn có nghĩa là phải bà phải trên cả 100 tuổi rồi, bà mẹ. Nhưng mà bà còn có một cái, vì người sống ở trong giàu sang phú quý á, cho mạnh khỏe, bà khi xá lại Phật đi về nhà, cái căn phòng ngày xưa đó, xá lại Phật khi chưa xuất gia còn đó, vẫn dành cho xá, ngày xá lại Phật ở. Nhưng mà những ngày trước lúc lâm chung trong tối đó mất, là quý vị biết cái thể xác nó hành hà đến cỡ nào. Ngài vừa đi bồ xa này, kiếm thức ăn khắp thực này, mà gần mất này, mà đi về này, mà đi về mà đến tối đó là nhập viên tịch chết liền, làm sao ai làm nổi. Mà ngài xá lại Phật bằng được, chậm rãi mà phải đi đến tìm về nhà mẹ mình, xin Phật về viên tịch tại nhà, mục đích đó là đồ cho mẹ. Thì khi ngài xá lại Phật đau đớn một cách mà đài tiền tiểu tiền rất là khó, mà các thầy thì khéo đi theo là hầu hà chăm sóc rất là chú đáo. Trong cái hình ảnh các thầy chăm sóc ngài xá lợi Phật, tự nhiên bà thay đổi. Bà nói con của mình dù muốn dù không là sắp mất rồi, mà có các thầy về đau ốm, các thầy hầu hà đi theo làm hầu hà đấy. Thì trước đây một lần đi khất thực về là bà mạt sát, mà lần này thì bà thay đổi, bà thương xót, khởi những cái niềm tin mẫu tự thương con, giống thương thương mẹ thương con thôi, chẳng phải là kính trọng một vị thánh tăng. Thì lúc đó đó thì bà khởi lên cái niềm tốt, thì bà mới sắp đặt chỗ ăn chỗ ngủ cho chư tăng đi theo hầu ngài xá lợi Phật ở tại nhà và cúng dường thức ăn. Thì ngài xá lợi Phật niềm như thế này: đây là lần đầu tiên mẹ của ta cúng dường Tam Bảo. Từ lâu nay bà có cúng dường nhưng mà với cái lòng mà không có được thanh tịnh. Cho nên khi mà dẫn chư tăng về, bà khởi lòng đó, bà có cúng dường thức ăn và sắp xếp chỗ ngủ chư tăng ăn tại nhà. Thì hôm đó ngài xá lợi Phật viên tịch, mà trong kinh điển ghi lại rất là cụ thể, quý vị nghe. Thì bà thương con, bà biết rằng xá lợi Phật hôm nay sẽ viên tịch, khuya nay sẽ đi là nhập niết bàn. Cho nên bà vẫn mừng, mà vui mừng, bà thao thức, bà thương con, bà đứng giữa cửa thì thấy cái ánh sáng của chư thiên, các vị đại thiên của các cõi trời ghé lại căn phòng của ngài xá lợi Phất. Và cái căn phòng của ngài xá lợi Phất lúc đó nó tỏa ra cái mùi thơm của các cảnh giới của các cõi trời. Thì bà thấy là trong nhà bà chưa bao giờ có, hôm nay một vị có. Thì bà vô bà hỏi, thì bà xin phép người thị giả là em ruột của xá lợi Phất, em ruột có một người xuất gia làm thị giả, làm người hầu cho xá lợi Phất. Thì vô thăm ngài xá lợi Phất, ngài xá lợi Phất hỏi một cách gần viên tịch rồi, nhưng mà hỏi mẹ thế này: tại sao giờ này mà mẹ không có ngủ, mà bà vô thăm với một cái tình thương? Rồi bà nói là lúc này là khi mà có một cái vùng ánh sáng lớn tại phòng, ai là người viếng thăm con? Thì ngài xá lợi Phất nói rằng là: thưa mẹ, đó là tứ đại thiên vương các cõi trời, là vì biết một vị thánh tăng viên tịch cho nên họ dùng thần lực để đi về tầng phòng để tiễn biệt ngài xá lợi Phất. Mà cho nên bà mới thấy ánh sáng lớn, các vị thiên sứ ở các cõi trời đi về phòng. Thì nói là: tại sao mà con, làm sao mà họ phải vào thăm? Thì ngài xá lợi Phất nói thế này: sau khi Phật Thích Ca thành đạo là bốn vị đại thiên vương, mình thờ trước hiên đi, thiên vương mình thờ ở hiên chùa đó. Sau khi Phật thành đạo, họ phát tâm làm hộ pháp, cho nên xá lợi Phất là một vị đệ tử thánh tăng của Phật. Trước lúc viên tịch là tứ đại thiên vương ở cõi trời về thăm, dùng thần lực về thăm. Thì bà hỏi tiếp, bà nói: sau vị này thì ai nữa? Thì ngài xá lợi Phất nói là: thưa mẹ, đó là vua trời Đế Thích. Nói vua trời Đế Thích mà về thăm, thì ngài xá lợi Phất giải thích cho bà thế này: khi Phật thuyết pháp ở cung trời Đao Lợi, quý vị còn nghe cái bài kinh Địa Tạng của Đức Phật thuyết pháp cung trời Đao Lợi đồ cho thân mẫu không, Thích Ca đó, khi mẹ của là Phật là có như sinh thái tử Tất Đạt Đa Bại ngay là bà Tư Trần, thì bà sanh về cõi trời Đao Lợi. Cho nên khi Đức Phật thành đạo, ngài vẫn lên thuyết pháp đồ mẹ trên cung trời Đao Lợi. Đó mới có tư tưởng của bài kinh Địa Tạng mà mình tụng bây giờ đó, là nội dung bài kinh đó. Thì khi vua trời Đế Thích gọi là đến thăm ngài Xá Lợi Phất ở tại Cánh Phong. Thì ngài Xá Lợi Phất giải thích cho mẹ ngài thế này: khi Phật thuyết pháp tại Đao Lời, cái vị trời này đã phát tâm làm thị giả và ôm mình bác Đức Phật và tuyệt Phật về trở lại nhân gian. Đức Phật quá độ rộng lớn, quý vị tưởng thấy chưa, lên thuyết pháp cung trời mà vua trời Đế Thích phải làm thị giả ôm bình bát để tuyển Phật trở lại nhân gian. Bởi vậy gọi Phật là gì? Thầy dạy của trời người. Thì ba hỏi lại là: vậy tiếp theo cái vị trời Đế Thích nữa, ai là người đến thăm con? Vì bà đứng bà thấy, bà thấy cái căn phòng của ngài Xá Lợi Phất á. Là tiếp sau đó là ai nữa? Nói là: mẹ ơi, đó là Mahabrahma, vị thiên sư của mẹ đó. Ba Mahabrahma là vị thiên sư, là cái vị gọi là trời tối cao mà đạo Bà La Môn giáo đang tôn thờ. Quý vị rõ chưa? Cho nên bà theo đạo Bà La Môn giáo mà bà bạc nhược với chư tăng, mà hôm nay con của bà đó, chính cái vị thiên sư Brahma này á, lại đi về thăm con bà tại phòng đệnh lễ ngài Xá Lợi Phất tại phòng. Cho nên ngài Xá Lợi Phất mới giải thích cho bà này: mẹ ơi, Mahabrahma, vị thiên sư của mẹ đó, là cái vị lệnh gọi là giáo chủ của tôn giáo mẹ đang theo đó, là Bà La Môn á. Vậy con còn cao quý hơn phàm thiên hay sao? Thì ngài Xá Lợi Phất trả lời này: vâng, ngay khi Phật ra đời, các vị đại phàm thiên đến đợi chân và trong cái tấm lưới vàng chói. Có nghĩa là các cái vị này khi Thái tử Tất Đạt Đa được sinh ra đó, họ dùng thần lực để đỡ chân, gọi là lúc mà Thái tử vừa lọt lòng mẹ là họ dùng những cái tấm lưới báu để đỡ chân cho Thái tử ra đời đó, là các cái vị này. Cho nên khi Phật ra đời, tất cả các cõi trời, các cái bậc thánh nhân trong các cõi chư thiên phàm vương, tất cả đều là khấn hoan đón mừng một cái vị mà thánh nhân ra đời. Thì ngay lúc đó bà thay đổi hoàn toàn, là bà trở thành một cái tấm lòng rất trong sáng và cung kính ngài Xá Lợi Phất, cung kính Tam Bảo rồi. Thì Xá Lợi Phất mới thuyết pháp cho bà, thuyết pháp cho bà là: Thế Tôn ra đời xuất gia thành đạo, chuyện pháp luân là cả vạn thế giới đều chấn động, cho nên không một ai có được giới hành trí tuệ, sự thuần thục và chứng ngộ chân lý giống như Đức Phật được. Là Đức Phật giới thiệu về thầy mình cho mẹ của mình để bà biết, bà biết quy y Phật. Và Xá Lợi Phất đã giảng được 10 phẩm hành Đức Phật cho mẹ của mình. 10 phẩm hành là gì? Công đức là Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiền thể, thế gian giải, vô thường sự, điều ngự, trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Là nói 8 tháng công đức của Phật rất là lớn. Cho nên là khi mà 8 tháng như vậy là bà là cái người là có nhập vào dòng thánh. Bà chứng quả mẹ của từ một người Bà La Môn ngoài đạo, có thành kiến với đạo Phật. Nhưng mà khi được thuyết pháp như vậy là khi bà chứng quả thánh, là ngài Xá Lợi Phất đêm đó viên tịch. Và người em ruột của Xá Lợi Phất là tôn giả Kunda đã đưa cái về tại bảo Phật là những cái hành trạng mà nhập diệt, nhập niết bàn của ngài Xá Lợi Phất và Đức Phật là 8 tháng, nói cái hành hiếu của một cái vị thánh giả. Thì quý vị biết trong đạo Phật là cái đạo hiếu, mà không những Đức Phật, đối với vua Tịnh Phàn, ngài Xá Lợi Phất, cho đến Mục Kiền Liên, cho đến những cái bậc thánh giả luôn luôn là hiếu kính cha mẹ, là một cái truyền thống của đạo Phật. Vì cha mẹ là công đức rất lớn, và chẳng những hiếu thảo với cha mẹ là cung phụng cái ăn cái mặc lúc còn sống, mà khi mất còn thờ phụng cúng dường siêu đồ, làm pháp lành để ước nguyện cho cha mẹ được sanh về cảnh giới an lạc. Đặc biệt khi cha mẹ còn sống, tạo điều kiện cho cha mẹ đi chùa, hiểu đạo, quy y Tam Bảo, chính đó là một cái phước lành của một người làm con. Và cái công đức của hiếu thảo rất là lớn. Và chính Đức Phật mà khi vua Thiền Phàn bệnh, ngài cũng về thuyết pháp trước lúc lâm chung và khiến cho vị vua đắc thánh quả. Đó, quý vị thấy đó, tức là ngoài cái vấn đề một người Phật tử đó mà muốn cúng dường cha mẹ, là báo hiếu cha mẹ, là làm sao cho cha mẹ mình hiểu đạo. Cho nên đối với Tam Bảo, công đức Tam Bảo, cha mẹ chưa quy y mình giúp cha mẹ quy y, cha mẹ mình chưa hiểu về thiền pháp giới thiệu cha mẹ mình hiểu thiền pháp, cho đến bạn bè người thân, là cái cách báo ân báo nghĩa xứng đáng nhất. Thì trong mùa Vu Lan, thầy chỉ gửi về quý vị một cái pháp thoại về hiếu hạnh của người con Phật, để quý vị thấy đó, để sống, để mình làm sao để thực hành những cái gì giáo dục con cháu phụng sự Tam Bảo, để làm những công đức lành lớn ở trong cuộc đời này. Pháp thoại chấm dứt, kính chúc quý vị an lạc. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo.